là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri tại huyện Trạm Tấu.
Tỉnh Yên Bái hội đàm trực tuyến với thị trưởng thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản nhằm trao đổi hợp tác trên một số lĩnh vực trong thời gian tới.
Tỉnh Yên Bái hỗ trợ 12 tỷ đồng xây dựng các mô hình kinh tế mới.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực trong phát triển rừng theo tiêu chuẩn FSC.
Những thông tin quốc tế và thể thao chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, ngày 10 tháng 3, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Trạm Tấu. Tham dự buổi tiếp xúc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, trên tinh thần dân chủ cởi mở và thẳng thắn, cử tri huyện Trạm Tấu đề nghị Trung ương có các cơ chế chính sách và nguồn lực đầu tư cho vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, giúp người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững. Đề nghị Trung ương sớm ban hành chính sách, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và chương trình giảm nghèo bền vững, trong đó ưu tiên hỗ trợ cho các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Về lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng cao, cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư sửa chữa nâng cấp tuyến tỉnh lộ 174, đoạn từ thị xã Nghĩa Lộ đến thị trấn Trạm Tấu, đầu tư xây dựng mới cầu Vòm thị trấn Trạm Tấu. Quan tâm xem xét mở tuyến đường từ xã Xà Hồ huyện Trạm Tấu đi xã Ngọc Chiến huyện Mường La tỉnh Sơn La với chiều dài khoảng 17 km. Đồng thời tiếp tục quan tâm đầu tư kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, đặc biệt là đường từ trung tâm xã đi các thôn bản. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, cử tri huyện Trạm Tấu đề nghị Đảng, Nhà nước có cơ chế chính sách đặc thù đào tạo cán bộ y tế vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở tuyến xã, tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, quan tâm hỗ trợ các hoạt động quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh. Về đề nghị nâng cấp tuyến đường tỉnh 174 đoạn từ thị xã Nghĩa Lộ đến thị trấn Trạm Tấu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Giao thông Vận tải sửa chữa nâng cấp ngầm tràn tại vị trí này với tổng mức đầu tư 9,5 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 9 năm 2021. Ngoài ra, để phá thế độc đạo của huyện Trạm Tấu, tỉnh đã đầu tư xây dựng công trình đường nối quốc lộ 32 thị xã Nghĩa Lộ với tỉnh lộ 174 huyện Trạm Tấu, tổng mức đầu tư 438 tỷ đồng. Về kiến nghị xây dựng mới cầu Vòm, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu và giao cho các ngành rà soát tham mưu thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế và phù hợp với nguồn lực của địa phương theo từng giai đoạn. Đối với việc đầu tư mở tuyến đường từ xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đi xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La với chiều dài khoảng 17 km, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, việc đầu tư tuyến đường là cần thiết, tuy nhiên cần phải xem xét, cân đối trên cơ sở nguồn lực của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị huyện Trạm Tấu tiếp tục rà soát và huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đến các thôn bản. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ sớm phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để bổ sung nguồn lực cho các địa phương triển khai thực hiện các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Trạm Tấu, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái, đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của cử tri trong huyện dành cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng thời khẳng định, các đại biểu Quốc hội nói chung và các đại biểu trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nói riêng đã luôn nỗ lực cố gắng, nhiệt tình, trách nhiệm với cử tri. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đoàn tổng hợp gửi tới Quốc hội và được các bộ ngành trung ương giải đáp kịp thời. Chia sẻ với những khó khăn của huyện vùng cao Trạm Tấu, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn, nhất là đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa và phát triển du lịch. Đồng chí Nguyên Thường trực Ban Bí thư mong muốn Đảng bộ huyện Trạm Tấu tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới, đào tạo cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm đến công tác giảm nghèo để giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống mức thấp nhất, quyết tâm xây dựng huyện Trạm Tấu trở thành huyện phát triển toàn diện của tỉnh Yên Bái. Nhân dịp này, đồng chí Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao trên 300 suất quà cho các hộ nghèo khó khăn của huyện Trạm Tấu. Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao biểu trưng hỗ trợ làm 3 ngôi nhà và trao 350 suất quà với tổng trị giá 500 triệu đồng cho các hộ nghèo khó khăn của huyện. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đi kiểm tra tiến độ triển khai và giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong buổi sáng ngày 10 tháng 3, đoàn đi kiểm tra một số công trình hiện đang được triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố như chợ Bến Đò, đê chống ngập sông Hồng, đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, công trình cầu Tuần Quán. Những công trình này đều được triển khai xây dựng từ năm 2020. Tuy nhiên, qua kiểm tra đánh giá hiện vẫn còn những vướng mắc liên quan đến mặt bằng dẫn tới nhiều hạng mục thi công chậm so với tiến độ. Tại công trình chợ Bến Đò mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu cần có các giải pháp hoàn thành dự án trước tháng 3. Kiểm tra dự án kè giới phiên, đồng chí Nguyễn Thế Phước cũng xem xét đề xuất kiến nghị của chủ đầu tư việc nối tuyến đường đê chống ngập sông Hồng thuộc địa bàn xã Giới Phiên với quốc lộ 32C. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý cho phép nghiên cứu kết nối kéo dài tuyến nhưng phải phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Yên Bái. Đối với vướng mắc giải phóng mặt bằng các công trình, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với các chủ đầu tư, các nhà thầu hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để triển khai thi công, đặc biệt là thi công vượt lũ Tiểu Mãn.
Sáng nay, mùng 10 tháng 3, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với ông Hajiwara Seiji, thị trưởng thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản, theo hình thức trực tuyến để triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh trong năm 2021.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và thị trưởng thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản đã trao đổi thống nhất các hoạt động hợp tác giữa hai địa phương trong năm 2021. Theo đó, đối với hoạt động trao đổi đoàn, tỉnh Yên Bái sẽ đón đoàn lãnh đạo của thành phố Mimasaka sang thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, dự kiến trong quý 2 năm 2021. Trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố Mimasaka sẽ hỗ trợ tỉnh Yên Bái xây dựng chuỗi các sản phẩm OCOP có thế mạnh của tỉnh. Trong lĩnh vực văn hóa, tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng không gian văn hóa Nhật Bản tại phố đi bộ Hào Gia, thành phố Yên Bái để tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản tới người dân. Giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn ruộng bậc thang. Trong lĩnh vực lao động, thành phố Mimasaka sẽ cử giáo viên sang Yên Bái để giảng dạy tiếng Nhật cho học sinh và lao động của tỉnh tại trường cao đẳng nghề Yên Bái. Tiếp nhận lao động kỹ thuật của tỉnh Yên Bái sang thành phố Mimasaka theo hình thức xuất khẩu lao động. Trong lĩnh vực giáo dục, tổ chức giao lưu giữa học sinh cùng cấp học phổ thông của tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka bằng tiếng Anh trực tuyến. Học sinh hai địa phương sẽ giới thiệu những nét đẹp về văn hóa, con người, phong tục đặc trưng của địa phương, lồng ghép cùng các trò chơi giao lưu văn nghệ nhằm rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp với thời gian một lần một tháng.
Trong giai đoạn 2016-2021, tỉnh Yên Bái đã trích ngân sách trên 12 tỷ đồng để khuyến khích hỗ trợ các mô hình kinh tế mới. Theo đó, trung bình mỗi năm tỉnh hỗ trợ 3 tỷ đồng để các địa phương triển khai xây dựng các mô hình kinh tế mới cho hiệu quả cao trong sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Các mô hình mới đã được hỗ trợ trong giai đoạn này là mô hình chăn nuôi bò thịt BBB tại huyện Văn Chấn, Yên Bình, mô hình trồng rau thủy canh tại thành phố Yên Bái, mô hình trồng chanh leo Đài Nông tại huyện Văn Chấn, mô hình trồng hồng giòn MC1 tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải. Tổng kinh phí hỗ trợ từ năm 2016-2020 là trên 12 tỷ đồng. Qua thực hiện việc hỗ trợ mô hình trồng mới đã góp phần để các cơ quan chức năng tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới nhân rộng trong sản xuất, đặc biệt có thêm cây con giống để mở rộng mô hình.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 860 vườn cây thuốc nam, mỗi năm khai thác được trên 150 tấn dược liệu thô cung cấp cho các bệnh viện và công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái. Tổng số dược liệu được bào chế đạt trên 130 tấn một năm như quế, xả, mạch môn, sơn tra, gừng, hoài sơn, atiso, đinh lăng, hà thủ, ô đỏ. Nhờ chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả sang tận dụng diện tích đất dưới tán rừng để trồng cây thuốc nam, nhiều hộ dân đã phát huy được tiềm năng lợi thế về diện tích đất đồi rừng để vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Để tiếp tục phát triển và bảo tồn cây dược liệu, trong những năm tới, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng trên 27.000 ha cây dược liệu nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên đã giải ngân trên 710 tỷ đồng giúp cho trên 3.500 lượt khách hàng vay vốn, góp phần đưa tỷ lệ số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh của toàn huyện lên 97% và số hộ có công trình hợp vệ sinh đạt 88%. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, một quan chức Nhà Trắng vừa xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với các nhà lãnh đạo của Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên nhóm bộ tứ này có cuộc họp thượng đỉnh. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, Tổng thống Biden đã quyết định tham gia một trong những nỗ lực hợp tác đa phương cùng các đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về vấn đề hợp tác kinh tế, biến đổi khí hậu và dịch COVID-19. Cho đến nay, các cuộc gặp bốn bên giữa Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia mới chỉ diễn ra cấp bộ trưởng. Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Trump, Washington thường thông qua các hội nghị này để đề cập đến hoạt động hàng hải ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Ngày 9 tháng 3, đặc phái viên khí hậu của Mỹ, ông John Kerry đã kêu gọi Liên minh châu Âu khôi phục lại mối quan hệ hợp tác khí hậu Mỹ-EU. Lời kêu gọi được đặc phái viên Mỹ John Kerry đưa ra trong cuộc gặp trực tiếp các quan chức của Liên minh châu Âu tại Bruxelles. Ông Kerry cũng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng khí hậu bất thường và cam kết về một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn để giải quyết các thách thức phía trước. Washington đang đẩy mạnh nỗ lực tái tham gia cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu và nhận được sự hoan nghênh của Liên minh châu Âu. Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BBC, sau khi đưa ra tuyên bố chung về hợp tác chống biến đổi khí hậu với Vương quốc Anh, đặc phái viên của Mỹ về khí hậu John Kerry đã kêu gọi tất cả các quốc gia cần đẩy mạnh tham vọng cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là hai quốc gia gây ra 81% lượng khí thải toàn cầu. Theo ông Kerry, Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu cần đi đầu trong nỗ lực này.
Sáng 10 tháng 3, Bộ Y tế Campuchia thông báo đã phát hiện 64 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó tất cả đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ngày 10 tháng 3 là ngày ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục tại Campuchia kể từ khi dịch bùng phát. Làn sóng lây nhiễm trong cộng đồng tại quốc gia này đã kéo dài gần 3 tuần và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Trong thông báo ngày 9 tháng 3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra quyết định cho hỏa táng đối với tất cả những bệnh nhân COVID-19 bị tử vong. Đây có thể coi như một biện pháp chủ động phòng ngừa và kiểm soát sự lây nhiễm của COVID-19.
Sáng 10 tháng 3, chỉ số PM2.5, chỉ số các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet trong 1 mét khối không khí đo được tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc là 254 microgram trên mét khối, chạm mức ô nhiễm nghiêm trọng. Chính quyền Bắc Kinh đã khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời. Trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, Sở Giáo dục thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc cũng yêu cầu các trường học và các đơn vị giáo dục cũng thể thao dừng hoạt động thể chất ngoài trời.
Ngày 9 tháng 3, Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 với lý do triển vọng kinh tế được cải thiện nhờ việc các nước triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Trong báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế, OECD dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng 5,6% trong năm nay, cao hơn 1,4% so với dự báo được đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái. Nền kinh tế Mỹ dự kiến sẽ tăng 6,5%, trong khi tăng trưởng của Trung Quốc được dự báo tăng 7,8%. Dự báo tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản được điều chỉnh lên 2,7%, chậm hơn so với các nền kinh tế lớn khác. Theo tổ chức có trụ sở Paris, Pháp, sự phục hồi kinh tế tại các nền kinh tế thị trường mới nổi thuộc khu vực Mỹ Latin và Châu Phi có thể chậm hơn do sự tái bùng phát của virus SARS-CoV-2, chậm triển khai chiến dịch tiêm chủng và hạn chế hỗ trợ các chính sách mới. OECD cảnh báo khoảng cách kinh tế lớn giữa các quốc gia có thể dẫn đến những tác động tiêu cực đối với việc làm và mức sống của người dân.
Theo phân tích của tổ chức phi lợi nhuận Rainforest Foundation Norway, gần 70% diện tích rừng nguyên sinh trên thế giới đã bị hủy hoại, khiến cho vùng đệm tự nhiên ngăn chặn biến đổi khí hậu nhanh chóng biến mất. Thảm thực vật nhiệt đới rậm rạp đóng vai trò như một hồ chứa carbon lớn nhất, diện tích rừng mất đi cũng là tác nhân chính, góp phần gây nên lượng khí thải khiến trái đất ấm dần lên. Trong khi theo một nghiên cứu khác của Viện Tài nguyên Thế giới, tính trung bình cứ 6 giây một diện tích rừng tương đương một sân bóng đá đã bị biến mất.
Thưa quý vị và các bạn, để phát huy tiềm năng thế mạnh nghề rừng, Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp, phấn đấu sớm trở thành trung tâm chế biến lâm sản công nghệ cao của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ người dân tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ có chứng chỉ FSC, bước đầu đã đem lại hiệu quả cao, thu hút nhiều hộ dân và các hợp tác xã tham gia, ghi nhận của phóng viên Thu Hương.
Những ngày này, công nhân xưởng gỗ của hợp tác xã Bình Minh tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đang tích cực lao động sản xuất cho kịp đơn hàng cung cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Hòa Phát. Từ khi tham gia trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, các thành viên trong hợp tác xã đã được tập huấn và áp dụng hiệu quả quy trình trồng, chăm sóc, khai thác rừng, tránh làm hư hại môi trường, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật bị cấm lưu hành theo quy định của FSC. Đồng thời, hợp tác xã là đơn vị trung gian thu mua gỗ rừng trồng cho thành viên theo giá thị trường và liên kết với công ty cổ phần lâm nghiệp Hòa Phát để bao tiêu sản phẩm gỗ rẻ. Hoạt động hiệu quả, doanh thu đạt 200 triệu đồng trên tháng, hợp tác xã không chỉ giúp các thành viên phát triển kinh tế bền vững từ rừng mà còn tạo việc làm cho từ 10 đến 20 lao động địa phương với mức lương từ 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Ông Phùng Bình Minh, giám đốc hợp tác xã Bình Minh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Cái này nó theo một cái chuỗi này thì khi tham gia vào đây nó có lợi nhuận cao hơn. Thì khi đấy lúc mình cố gắng vận động người ta thì vào đây thứ nhất là nó ổn định mà về cả cây rừng và vẫn sản xuất và lúc bao tiêu sản phẩm cho các những hộ, cái thành viên hợp tác xã. Thế thì họ cũng nhất trí rất có tích cực tham gia theo.
Theo nhận định, giá trị kinh tế từ trồng rừng FSC cao gấp 2 đến 2,5 lần so với trồng rừng gỗ nhỏ. Không chỉ nâng cao giá trị kinh tế mà tại những cánh rừng FSC hiện nay của tỉnh đã không còn rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, ý thức của người trồng rừng trong bảo vệ môi trường được nâng lên, tình trạng đốt thực bì trước khi trồng cây cũng giảm. Bà Lương Thị Khôi, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
Tôi thấy tốt thôi, chả sao cả. Nếu mà cứ bỏ ra quên thì khoảng độ 8 năm là cái đồi này của tôi lại kiếm tiền trăm luôn. Thế tôi vẫn tâm huyết để làm thôi, chả vấn đề gì cả.
Rừng trồng gỗ lớn là giải pháp của ngành lâm nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo nguồn nguyên liệu tập trung cho các nhà máy sản xuất chế biến các sản phẩm gỗ xuất khẩu, giảm dần nhập khẩu nguyên liệu từ các nước khác. Vì vậy, việc trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn FSC tại các địa phương trong tỉnh là hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu hướng hiện nay, góp phần phát triển rừng bền vững, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng và bảo vệ môi trường sinh thái. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Xác định trồng rừng là một trong những thế mạnh của huyện Yên Bình. Nên trong những năm qua và đặc biệt là trong năm 2020, huyện đã tiếp tục triển khai việc cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC đến các cái hộ gia đình trong toàn huyện. Thế và huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa thế và tầm quan trọng cũng như là giá trị của rừng gỗ lớn. Thế do vậy mà nhân dân đã đồng thuận ủng hộ rất là cao và đã tổ chức rất là tốt việc này. Trong năm 2020 thì đã đề nghị hoàn thiện hồ sơ để cấp chứng chỉ cho trên 3.000 ha rừng. Và như vậy thì đến hết năm 2020 thì huyện Yên Bình đã được cấp chứng chỉ rừng FSC cho trên 7.000 ha.
Hiện toàn tỉnh đã có 8.000 ha rừng trồng keo lai được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản trị rừng FSC. Trong đó huyện Trấn Yên có 2.000 ha, huyện Lục Yên 3.000 ha và huyện Yên Bình 3.000 ha. Tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%, sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hàng năm đạt trên 500.000 mét khối. Toàn tỉnh sẽ có trên 500 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng. Đây chính là cơ sở để Yên Bái hướng đến trở thành trung tâm chế biến gỗ rừng trồng quy mô lớn với công nghệ hiện đại. Phấn đấu đạt 100.000 ha rừng trồng trở lên được cấp chứng chỉ FSC, bình quân hàng năm trồng trên 12.000 ha rừng. Hiện tỉnh Yên Bái đang phấn đấu quy hoạch lại, tập trung phát triển mạnh và nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học trong sản xuất giống phục vụ trồng rừng thâm canh. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái nói:
Vùng rừng gỗ lớn thì đây là cái chủ trương chung. Thì Ủy ban dân tỉnh đã có chỉ đạo các địa phương thì đều xây dựng cái quy hoạch, kế hoạch để tổ chức xây dựng thành các cái vùng rừng gỗ lớn, và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đang có tổng hợp các cái đề xuất của các địa phương để xây dựng thành một cái đề án để báo cáo với cấp có thẩm quyền phê duyệt tổ chức thực hiện. Trong đó riêng cái việc cấp chứng chỉ FSC thì hiện nay thì chúng ta đã làm được ở huyện Yên Bình 2 chứng chỉ, diện tích là trên 4.000 hectare. Và tại một số địa phương thì cũng đã tổng hợp cái hồ sơ như ở Lục Yên, ở Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn thì đã tập hợp các cái hồ sơ để đề nghị cấp chứng chỉ.
Cùng với các chính sách như giao đất, giao rừng, triển khai có hiệu quả các dự án trồng rừng, các thành phần kinh tế được khuyến khích trồng và phát triển rừng, trồng rừng FSC đã và đang là hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển. Nhờ đó, diện tích rừng của tỉnh đã tăng nhanh, đời sống người dân ngày càng đi lên nhờ trồng rừng, góp phần không nhỏ vào việc triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Những nỗ lực của đội khách cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 17 khi hậu vệ Demiron phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Oliveira đã đánh lừa Szczęsny để mở tỷ số và lập tức đội khách đổi sang đá 6 hậu vệ ngay sau đó để gây khó khăn cho Juventus. Bước sang hiệp 2, Juventus đã thay đổi lối chơi khiến cho đối thủ choáng váng. Phút 49, Bonucci thực hiện một cú bấm bóng vào vòng cấm Porto và Ronaldo đã làm tường cho Chiesa sửa lòng vào góc xa. Và đến phút 63, Cuadrado tạt cực kỳ chuẩn xác để chính Chiesa đánh đầu cận thành săn bằng tổng tỷ số 3 đều. Với kết quả hòa 3 đều, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ để phân thắng bại. Đến phút 103, Marchesin băng ra tung cú xoạc bóng chính xác ngăn cản Ronaldo. Phút 115, Porto hưởng quả đá phạt từ cự ly tương đối xa, nhưng Oliveira đã khôn ngoan sút chìm nhân lúc hàng rào Juventus nhảy lên và thủ môn Szczęsny không kịp đẩy bóng ra dù cố sức đổ người. Với tổng tỷ số 4 đều sau 2 lượt trận, Porto đi tiếp vào tứ kết nhờ ghi 2 bàn thắng trên sân khách. Ngôi sao người Na Uy ghi 20 bàn chỉ sau 14 trận, làm lu mờ kỷ lục ghi 20 bàn sau 24 trận mà Harry Kane từng nắm giữ bấy lâu. Kỳ tích của Haaland được thiết lập sau cú đúp giúp Dortmund vươn lên dẫn trước Sevilla 2-0 ở lượt về vòng 16 đội Champions League rạng sáng ngày 10 tháng 3. Cuộc đối đầu giữa đại diện Đức và Tây Ban Nha cũng đưa Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú đúp 4 trận liên tiếp ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Tài năng 20 tuổi bắt đầu chuỗi trận ghi 2 bàn trong các cuộc đối đầu với Club Brugge ở vòng bảng. Haaland tiếp tục lặp lại kỳ tích trong cả hai lần đối đầu với Sevilla ở vòng 1/8, qua đó giúp Dortmund vào tứ kết với tổng tỷ số 5-4. Dễ hiểu khi tài năng trẻ Haaland được vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Hợp đồng của Ronaldo sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2022. Trước đó, truyền thông Italia từng đưa tin đội bóng thành Turin muốn gia hạn với CR7, bất chấp việc anh đã bước sang tuổi 36. Ronaldo gia nhập Juve trong kỳ chuyển nhượng hè 2018 với giá 100 triệu euro. Nhiệm vụ của anh là giúp đội chủ sân Allianz Stadium giành chức vô địch Champions League sau nhiều năm chờ đợi. Tuy nhiên, kể từ sau sự xuất hiện của CR7, lão phu nhân liên tục thất bại ở đấu trường châu lục. Thành tích tốt nhất của đội bóng này là vào đến tứ kết. Trước đó, Antonio Cassano từng công khai gọi Ronaldo là bản hợp đồng thất bại của Juve. Cựu danh thủ người Italia cho rằng, kể từ khi có CR7, lão phu nhân chơi ngày một tệ ở Champions League. Nếu không có tiền đạo người Bồ Đào Nha, đội bóng thành Turin vẫn có thể giành chức vô địch Serie A trong những mùa giải vừa qua. Trong hai mùa gần nhất, Juventus đều gặp những đối thủ dưới tầm như Lyon và Porto. Tuy nhiên, Ronaldo cùng đồng đội đều thi đấu thiếu ý tưởng, thậm chí mắc sai lầm để rồi bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách. Hợp đồng của Kingsley Coman với Bayern Munich còn thời hạn đến năm 2023. Cầu thủ 24 tuổi người Pháp muốn hợp đồng mới có mức lương cao hơn. Kingsley Coman liên tục được MU liên hệ mời về Old Trafford với mức lương hấp dẫn. Chính vì thế, Bayern Munich buộc phải tìm cách giữ chân ngôi sao của mình. Kingsley Coman đưa ra yêu cầu với mức lương mới với Bayern Munich lên đến 12 triệu euro. Cựu chủ tịch Juan Laporta vốn có mối quan hệ cực tốt sau triều đại đầu tiên từ năm 2004 đến 2010, đã là người chiến thắng với 54% phiếu bầu. Messi cho thấy sự ủng hộ lớn khi lần đầu tiên đi bầu cử và gửi tin nhắn chúc mừng ông Laporta giành chiến thắng. Trong bài phát biểu đầu tiên của mình sau khi trúng cử, ông Laporta cũng tuyên bố sẽ làm tất cả để giữ Messi ở lại Nou Camp. Chiến lược gia 61 tuổi đã gắn bó với đội tuyển quốc gia Đức từ năm 2004, là trợ lý cho Jürgen Klinsmann trong 2 năm, trước khi lên ngồi ghế huấn luyện viên trưởng kể từ sau World Cup 2006, giải đấu mà chủ nhà Đức để thua tuyển Italia 0-2 ở bán kết. Thành tích lớn nhất của Hoa Kim với tuyển Đức chính là chức vô địch World Cup 2014 tại Brazil. Ông cũng đưa các cỗ xe tăng Đức vào đến chung kết Euro 2008, nhưng đã để thua Tây Ban Nha 0-1. Ở World Cup gần nhất năm 2018, tuyển Đức của Hoa Kim Lớp gây thất vọng lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng. Khi đó Hoa Kim Lớp được kêu gọi từ chức. Tuy nhiên rốt cuộc ông cũng ở lại và đến giờ mới xác nhận sẽ rời cương vị sau vòng chung kết Euro vào hè này. Việc Hoa Kim Lớp sớm xác nhận rời tuyển Đức, thuyền trưởng Jürgen Klopp của Liverpool được chú ý đặc biệt, nhất là khi ông từng thổ lộ kế hoạch có thể dẫn dắt đội tuyển quốc gia một ngày. Klopp thừa nhận đang chạm đáy sự nghiệp với những khó khăn liên tiếp phải đối mặt cùng Liverpool ở chiến dịch hiện tại. Thông tin trên càng khiến các fan quỷ đỏ vùng Merseyside lo ngại. Klopp có thể rời Anfield để thay Hoa Kim Lớp nắm tuyển Đức.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đâu!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360, không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ á? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data, miễn phí tháng đầu sử dụng này. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 3 năm 2021. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 16 tới 18 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 23 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.